Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Bài thuyết pháp số 2: Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 4. Ngày hôm qua giảng về pháp môn Tịnh Độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của pháp hội hộ quốc tức tai. Muốn nói đến hộ quốc tức tai thì trước hết phải biết là hộ quốc như thế nào. Hộ quốc tức là giữ gìn đất nước. Tức tai như thế nào? Tức tai có nghĩa là dứt trừ tai nạn, là vì muốn đạt đến hạng mục ấy. Có hai biện pháp, một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thường ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tức tai thì cũng nhiên có công đức vô hạn. Nhưng lúc lâm thời dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bạc tai nạn cũng sẽ có hiệu lực tương đương, nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tức tai thì hay hơn. Bởi lẽ nếu bình thời mọi người ăn chay niệm Phật do nguyện lực tiếp nối nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng, ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt thì tự nhiên quốc gia được bảo vệ, tai ương tự tiêu vậy. Sách sư ghi: Thánh nhân chẳng chỉ lúc đã bệnh, chỉ từ lúc chưa bệnh. Chẳng chỉ lúc đã loạn, chỉ từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ chỉ khi đã loạn thì dễ hiểu, chứ chỉ từ lúc chưa loạn thì khó thấy rõ được. Phàm trị quốc cũng giống như trị bệnh, có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị khi đã loạn. Nếu cầu lấy hiệu quả nhanh chóng, tức là đau đầu trị bệnh đầu, đau đùi trị bệnh đùi, tức là trị cái ngọn vậy. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới lại trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông trọn khắp, khỏe khoắn, sảng khoái. Gốc đã lành bệnh thì tự nhiên tinh thần phấn chấn, mới có thể hăng hái ra sức. Hiện thời quốc gia nguy nan đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng để trị quốc trong hiện thời thì phải trị cả ngọn lẫn gốc. Cách kiên trì không chỉ tốt bằng niệm Phật, ăn chay, kiên giết, phóng sanh và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm, đến nỗi cảm những khổ quả hiện thời. Do đó biết rằng những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khổ quả phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nổi. Hiện tại nếu chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là ba độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Giúp người lợi vật. Nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả sẽ chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng tự đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, tư dục đầy ấp già, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có chính mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hai người còn tệ hơn hai mình. Vì thế hàng ngày tôi thường bảo, nhân quả là cái gốc lớn lao, để thánh nhân trì thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh. bỏ nhân quả mà bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì níu cây tìm cá. Tôi chưa từng thấy có ai có thể tìm được cả. Phật dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả mai sau, xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau chắc chắn bị quả ác. Nếu những hành vi đời này đều là việc lành, thì đời sau nhất định hưởng thiện quả. Kinh dịch chép: tích thiện chi gia, tức hữu dư khanh. Tích bất thiện chi gia, tức hữu dư ương. Có nghĩa là nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Kinh thư chép: tác thiện giáng chi bất tường, tác bất thiện giáng chi bất ương. Có nghĩa là làm lành chấm điều tốt lành giáng xuống, làm việc chẳng lành chấm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói đó chính là tặng dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ, nên gọi là bổn khánh, bổn ương. Có nghĩa là điều vui mừng hay tai ương chính. Còn dư báo lan qua con cháu. Dư báo, dư ương đều là do tổ phụ tích chứa mà thành vậy. Người đời chẳng biết nhân quả, thường nói con người sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến sai lầm nhất về đời sau của thiên hạ vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt. Nếu ai nấy đều biết thần thức chẳng diệt, ắt sẽ thích làm lành. Nếu không biết thần thức chẳng diệt, sẽ mặc tình phóng túng, giết cha, giết mẹ, đủ thứ tội ác do đấy mà sanh. Những thứ hành vi nghịch ác tột bậc ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt mà ra. Nếu ai nấy có thể chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đấy vẫn chưa phải là biện pháp rút ráo. Thế nào mới là biện pháp rút ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Và phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, thì sẽ chuyển được vận nước, tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ tai nạn ngày nay đều là do công nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật làm lành, sẽ chuyển được công nghiệp, tiêu được kiếp vận. Ngay trong lúc chiến sự nổ ra ở đất Hổ vào ngày 28 tháng Giêng, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn được linh cảm như thế, huống là ai nấy cùng tu ư. Vì thế biết rằng do đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật, cũng có thể vãn hồi được tai nạn của đất nước. Lại như Đức Quán Âm Bồ Tát dùng 32 ứng thân để vào các cõi nước theo tiếng cứu khổ. Nếu như chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm thì sẽ tự được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay thấy ghi chép rất nhiều trong các sách vở, các vị có thể tự tìm đọc lấy. Ngoài những thân đã thuộc trong phòng phổ môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân nào để độ được, thì liền hiện thân đã cứu độ ra. Nếu Bồ Tát thấy nên dùng thân, núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá để hóa độ, thì Ngài cũng hiện các thân, núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá, vân vân để cứu độ. Con người hiện tại, kẻ với được lòng tin ít lắm, kẻ không phát khởi lòng tin rất nhiều. Nếu ai nấy đều phát khởi lòng tin, thì có tai họa nào mà chẳng thể tiêu diệt được. Nhưng lòng tin của con người cần phải được vun bồi từ thuở ấu. Phàm là người làm cha mẹ, khi con cái còn thơ ấu, hãy nên dạy con cái về lý nhân quả báo ứng, đạo lý giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Nếu đợi đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, không thể uống nắng được nữa. Điều quan trọng nhất là thai giáo, tức dạy từ trong thai. Nếu phụ nữ mang thai có thể ăn chay, niệm Phật, làm lành, bỏ ác, mắt chẳng nhìn sắc ác, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng thốt lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã được bẩm thọ chính khí, nên thiên tánh tinh thuần, sinh ra lại giáo hóa thêm, thì không đứa nào chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia các bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự của nhà Châu đức hạnh hiền thục cao đẹp, giúp chồng dạy con nên tạo thành nền móng cho vương nghiệp nhà Châu suốt 800 năm. Ấn Quang Thượng bảo, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nửa. Bởi lẽ trong gia đình, người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích ấy chẳng nông cạn. Nếu thổ bé bỏ mặc cho tánh chúng quen thói kiêu căng, cho chúng nó tự do chọn chẳng lấy chuyện, hiếu đệ trung tính, nhân quả báo ứng để giáo huấn, thì đến khi khôn lớn, chúng sẽ trở thành quyến thuộc của ma vương, giết cha giết mẹ. Vì thế cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc thơ ấu, kiềm cặp nghiêm ngặt. Phải biết hiện thời bọn sát nhân phóng hỏa không điều ác gì chẳng làm, đa phần là vì cha mẹ chúng nó nuông chiều quen thói kiêu căng mà ra. Mạnh Tử giáo hiền mà cũng cần phải do bà mẹ 3 lần đổi chỗ ở, nghiêm ngặt quản thúc mà thành hiền nhân, huống hồ những kẻ tầm thường ơ. Hiện tại mọi người đề xướng nam nữ bình quyền, cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết nam nữ thể chất đã không giống nhau, mà trách nhiệm của mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chính đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chính đáng ở bên trong chính là chăm lo những việc bếp núc, canh cửi, giúp chồng dạy con, vân vân. Nay bảo nữ nhân đảm nhiệm chuyện của nam giới, nên những chuyện thuộc vị trí chính đáng của nữ nhân bị bỏ phế. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, thật ra là xấu đẩy nhân cách phụ nữ. Xin những bậc anh hiền của nữ giới ai nấy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hồ con cái trong gia đình điều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ đâu chẳng thấy bình. Bởi lẽ đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ nằm trong giáo dục gia đình, mà việc giáo dục trong gia đình người mẹ đảm nhiệm quá nữa. Bởi lúc trong thai, con cái đã bẩn thỉu khí chất của mẹ, lúc sinh ra là nhìn theo oai nghi của mẹ, nhận sự dạy răng của mẹ nên trở thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình thức nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Tiếc là vị nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là thái thái. Phải biết ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý, to lớn. Xét ra, cội nguồn sâu thẳm của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời Châu, do Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sinh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng Ung và Quý Địch. Bà Thái Nhậm sinh Văn Vương. Bà Thái Tử đẻ ra Vũ Vương và Châu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sinh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thanh trị tốt đẹp nhất từ ngàn xưa. Người đời sau gọi phụ nữ là thái thái, tức là muốn đem họ so với ba bà thái. Do đấy hãy ngẫm xem, thái thái là danh hiệu cao quý nhất, không gì hơn được nữa để gọi phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà thái thì mới chẳng phụ bạc sự tôn xưng ấy. Rất mong những vị nữ anh hiền trong hiện tại hãy thực hiện chuyện giúp chồng dạy con, khiến cho con cái do mình sinh ra đều thành hiền thiện, ngó hầu chẳng phụ danh xưng tốt đẹp trên đây. Cây đấy cần phải nỗ lực ăn chay. Con người và động vật vốn bình đẳng, nơi nào giết hại tính mạng chúng để thông mãn miệng bụng mình. Thân ta vừa bị dao cắt phải một chút liền cảm thấy đau khổ, mới nói hoặc nghĩ đến đó tim gan đau buốt, nơi nào giết chúng ăn thịt. Huống chi kẻ sát sanh ăn thịt dễ khởi cơ duyên giết hại, tại kiếp đau binh trong đời này đều là gió đấy mà có. Cổ nhân nói, muốn biết đau binh trong cõi thế hãy nghe tiếng lò mổ giữa đêm trường. Trong cõi đời khá nhiều kẻ tuy hiểu rõ đạo lý Phật pháp mà vẫn thấy kiên giết ăn chay là chuyện khó làm. Năm Dân Quốc thứ 10 1921, tôi đến Nam Kinh thăm một người bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp tôi. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật nhưng bảo là chưa thể ăn chay. Tôi dặn ông ta hãy đọc ký bài văn kêu gọi tứ bổ A Huân Sanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đặng trong bộ văn sau mấy chục lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó trước hết nói chúng sanh và Phật tâm tánh chẳng hai, tiếp đó nói đến ta và các loài vật bao kiếp làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó dẫn kinh văn Phòng Vọng, Lăng Nghiêm, Lăng Già làm chứng. Đọc sâu nghị chính, chẳng những không nửa ăn mà còn chẳng dám ăn nửa kia. Chưa đầy hai tháng sau, Ngụy cư sĩ liền chọn không ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hàm Chi ở Thượng Hải chưa thể ăn chay, lại còn chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hàm Chi gửi thư hỏi cách khuyên cho mẹ tin. Tôi bảo ông ta sớm tối thay mẹ đổi chức Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẹ con thiện tánh tương quan, nếu thật sự chí thành ắt có cảm ứng. Hàm Chi làm theo, Hơn tháng sau, mẹ ông liền ăn chay trường. Lúc đó bà đã 81 tuổi. Công khóa hàng ngày là 2 vạn câu Phật hiệu, xong đến năm 93 tuổi mới mất. Tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thầy đại chúng chú ý kiên giết ăn chay, và khuyên cha mẹ, con cái và thân hữu của chính mình cùng nhau ăn chay. Phải biết đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Những điều tôi giảng hôm nay là ý nghĩa của hộ quốc tức tai, mà phương pháp để thực hành hộ quốc tức tai chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng nghĩ là thiến cận rồi chẳng thèm để ý.